Thưa ông, Việt Nam xếp hạng thứ 6 trên danh sách của Ủy ban bảo vệ các ký giả, liệt kê 10 nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Ông đã từng sang Việt Nam nghiên cứu để soạn một phúc trình rất là đầy đủ về tình hình báo chí tại đó. Vậy thì xin ông nhận định về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam tại thời điểm này và trong năm qua.
Clearly the press freedom situation in Vietnam is fast deteriorating.
Rõ ràng là tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đang nhanh chóng xuống dốc. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy là chính quyền Việt Nam đang tăng cường đàn áp các blogger độc lập và các nhà báo viết bài đăng trên mạng. Điều đó chứng tỏ là chính quyền Việt Nam đã có một nỗ lực phối hợp để khép lại một thế giới mạng từng hoạt động tương đối cởi mở, cung cấp các quan điểm và tin tức đa dạng bên cạnh giới truyền thông chính thức bị nhà nước chi phối. Sự kiện Việt Nam xếp hạng thứ 6 trên danh sách của CPJ là một dấu hiệu cho thấy là giới thẩm quyền Việt Nam ngày càng ra tay trấn áp mạnh hơn các quyền tự do trên mạng.
In our research that shows that 13 of the 14 journalists imprisoned in Vietnam were online writers. So this is one of the biggest crackdowns.
Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trong 14 nhà báo hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam, có tới 13 người là những nhà báo mạng. Thế cho nên, đây là một trong những chiến dịch đàn áp tự do trên mạng tệ hại nhất so với bất cứ nơi nào trên thế giới. Chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam. Quan tâm của chúng tôi là tình hình chỉ có thể trở nên xấu hơn trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang gặp khó khăn kinh tế, và khi những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện giữa các phe phái khác nhau trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng có phải là một nghịch lý hay không khi có hàng trăm tờ báo ở Việt Nam, nhưng một số đề tài lại bị cấm kỵ như nạn tham nhũng, cách quản trị kinh tế, các hoạt động của giới bất đồng chính kiến? Thưa ông, còn đề tài cấm kỵ nào khác và làm cách nào để các nhà báo địa phương có thể tác nghiệp trong các điều kiện đó?
As you mentioned, the number of different publications in Vietnam, they are all in one way or another affiliated with or controlled by the state. And so, one thing we found in our research is that, many of these journalists at
Như cô nói, có hàng trăm sản phẩm in ấn, nhưng tất cả đều có liên hệ hay do nhà nước chi phối theo cách này hay cách khác. Điều mà chúng tôi nhận thấy trong phúc trình của chúng tôi là rất nhiều nhà báo làm việc cho các tờ báo ấy đã tìm cách tường thuật tin tức một cách độc lập, nhưng những bài viết của họ thường bị các biên tập viên cao cấp, thường là đảng viên của Đảng Cộng sản, chặn lại hay kiểm duyệt. Điều xảy ra trong mấy năm gần đây là các nhà báo này vì không thể tường thuật sự thật trong công việc ban ngày của họ. Thế cho nên, ban đêm họ phát tán một số tin tức không được phép phổ biến lên các trang mạng hay các trang blog độc lập. Đó là yếu tố đã khiến các hoạt động truyền thông mạng của Việt Nam rất là năng động. Nhưng nhà nước Việt Nam đã chú ý tới hiện tượng này và tăng cường các khả năng theo dõi. Một số nhà báo làm điều đó hoặc bị coi là hậu thuẫn các blogger đã bị bỏ tù, đã bị cảnh cáo. Nhiều người đã từng hoạt động từ năm 2008-2009 đã phải đóng cửa các trang blog của họ vì sợ họ đang bị theo dõi.
Thưa ông, một số nhà báo cũng như các nhà đấu tranh cho dân chủ, các blogger và cả một số vị lãnh đạo tôn giáo nói là họ đã bị sách nhiễu và đôi khi họ bị đánh đập. Ông có từng chứng kiến những hành động ngược đãi đó đối với các nhà bất đồng chính kiến dưới tay một nhân viên cảnh sát, công an, dù là họ mặc sắc phục hay là thường phục?
Personally, no. But I have, in the research I did earlier this year, met with bloggers that, that have faced.
Tận mắt tôi chứng kiến thì không, nhưng trong cuộc nghiên cứu mà tôi thực hiện hồi đầu năm nay, tôi đã tiếp xúc với các blogger đã phải đối mặt với những hành động ngược đãi về thể chất và trấn áp về tinh thần. Tôi đã nói chuyện với họ về những gì mà họ đã trải qua, nhưng cá nhân tôi chưa tận mắt chứng kiến một sự cố nào như vậy.
Thưa ông, xin ông đề cập tới một số trường hợp cá biệt ngoài những blogger nổi danh như là Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn là các nhà báo của câu lạc bộ báo chí tự do, thì còn có trường hợp nào đáng cho chúng ta chú ý hay không?
I think it's something that's not as publicized has been the crackdown on Redemptorist News.
Tôi tin rằng một trường hợp không được biết đến nhiều là chiến dịch đàn áp các phóng viên của dòng Chúa Cứu Thế, một trang tin tức trực tuyến Công giáo đưa tin về các vấn đề tôn giáo và xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Trang tin tức này dựa phần lớn vào các nhà báo công dân nghiệp dư về phần lớn nội dung. Họ đặc biệt đàn áp mạnh tay những nhà báo công dân này. Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu người, hình như là 4 người hiện đang mòn mỏi ở trong nhà tù.
Thưa ông, trong nhiều trường hợp, những người bất đồng, những người biểu tình, các blogger thuật lại rằng họ đã bị một nhóm côn đồ đánh đập, tài sản của họ bị nhóm này phá hoại, công an có mặt, trông thấy nhưng không can thiệp. Có người tố cáo chính công an đã mướn nhóm người này, thì liệu có chứng cứ nào để hậu thuẫn lời tố cáo ấy hay không?
You know, some people mentioned these instances where, you know, plainclothes thugs or others have physically assaulted journalists that, you know, when they've taken their complaint.
Một số người đề cập tới các sự cố khi có những người mặc thường phục, côn đồ, hành hung các nhà báo. Nhưng khi họ đi khiếu nại với cảnh sát, thì cảnh sát làm ngơ, không điều tra mà còn nói có lẽ họ đáng bị đối xử như thế. Chúng tôi coi đây là một dấu hiệu mà những kẻ tấn công mặc thường phục đã tấn công các nhà báo và blogger có thể có liên hệ với các lực lượng an ninh bởi vì họ từ chối không điều tra các vụ hành hung đó.
Dạ thưa ông, một số người đề cập tới những tai nạn không giải thích được. Trong khi họ đi đường hay là lái xe gắn máy, thì có chứng cứ nào cho thấy là có bàn tay của ai đó trong các tai nạn ấy hay không?
And in some of the cases we've documented, and you know, this is something that we actually see worldwide, so it's not necessarily unique to Vietnam.
Vâng, chúng tôi có thấy những trường hợp đó trong một số tài liệu thu thập được. Nhưng đây là điều mà chúng tôi chứng kiến xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Đó là một trong những chiến thuật mà một số nhà cầm quyền sử dụng đối với một số nhà báo. Những người này bỗng dưng gặp tai nạn. Rất khó có thể nói một cách chắc chắn tai nạn ấy là cố ý ở Việt Nam. Tuy nhiên, do tai nạn xảy ra hơi thường xuyên đối với một số nhà báo bị liệt kê là thuộc thành phần nguy hiểm. Thế cho nên, nó đã làm chúng ta nghi ngờ, nhất là các nạn nhân của hành vi này.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là phần đầu của cuộc phỏng vấn ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của Ủy ban Bảo vệ các ký giả ở Đông Nam Á, về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Vì thời lượng phát thanh có hạn, chúng tôi xin dành phần 2 đề cập tới các điều kiện tác nghiệp của các nhà báo ở trong nước và các nhà báo nước ngoài. Ông Crispin là tác giả của phúc trình về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, và bản thân ông từng là một nhà báo cộng tác với nhiều tạp chí quốc tế có uy tín, kể cả The International Herald Tribune, Asia Times Online, The Far Eastern Economic Review, và ông cũng từng là trưởng đại diện của tờ The Asian Wall Street Journal. Mong quý vị đón nghe.